Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người giảng: Pháp sư Định Hoàng. Địa điểm: Nhà hàng Hải Cảnh Như Tâm, Hồng Kông. Thời gian: ngày 18 tháng 6 năm 2012. Tập 2B. Cho nên đồng tu nói: con rất muốn theo sư phụ học. Theo sư phụ học thì rất dễ dàng, chỉ cần bạn buông bỏ thì được thôi. Lúc đó tôi chưa buông xả. Do đó, vào năm ngoái sau khi xuất gia, tôi hỏi sư phụ một câu: thưa sư phụ, ngài còn nhớ vào 15 năm trước ở Đà Lạt có một thanh niên 24 tuổi tham gia buổi lễ thế phát xuất gia cho nhóm đồng tu sau cùng. Người đó chính là con. Ngài nhớ không? Lúc đó con có chút muốn xuất gia mà không buông bỏ được. Ngài còn nhớ không? Sư phụ nói nhớ. Tôi lại hỏi sư phụ: nếu như lúc đó con xuất gia theo thầy, có phải tốt hơn bây giờ không? Sư phụ nói đương nhiên rồi. Sau đó sư phụ nói: rất tiếc lúc đó con chưa tin mà. Tôi chân thật cảm thấy rất là hổ thẹn, chưa có tin Phật. Cho nên duyên phận quan trọng nhất vẫn là nương vào tín nguyện của chính mình. Bất luận làm việc gì phải nhờ có tín nguyện. Giảng sanh Tây Phương đương nhiên cũng nhờ tín nguyện. Cho nên giảng sanh được hay không là xem quý vị thật tin nguyện thiết hay không. Không phải A Di Đà Phật không muốn tiếp bạn đi, do bạn có chịu đi hay không. Bạn chịu đi thì chắc chắn được đi, không chịu đi thì A Di Đà Phật cũng không lôi kéo bạn đi. Cũng giống như quá trình tôi theo sư phụ Thượng Nhân học pháp vậy. Sư phụ rất là có lòng nhẫn nại, chờ đợi tôi giác ngộ. Qua 15 năm mới từ từ giác ngộ, sau cùng mới quyết tâm xuất gia. Xuất gia Xuất gia cái nhân duyên này tôi cảm thấy vẫn còn một cái buông bỏ. Không chỉ là thế pháp phải buông bỏ, văn hóa truyền thống và còn Phật pháp tôi cũng phải buông bỏ. Bởi vì sau khi tôi từ chức, trong vòng 5 năm đến nay, đích thực cũng đang nỗ lực học tập truyền thống văn hóa của Nho Thích Đạo. Chính mình học và chính mình giảng, giảng qua không ít kinh điển. Có lẽ các đồng tu cũng biết kinh điển của Nho Thích Đạo thật sự đã giảng rất nhiều, có đến 20-30 bộ, như Hiếu Kinh, Đệ Tử Quy, Cách Ngôn Trì Gia của Chu Tử, Luận Ngữ, Đại Học, vân vân. Đạo giáo thì giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Du Ý Công Ngộ Táo Thần Ký, Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn, Văn Xương Đế Quân Tiên Hiếu Văn, vân vân. Nhà Phật thì giảng nhiều hơn, như Kinh Địa Tạng, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Kinh Di Đà, Kinh Vu Lan Bồn, giảng gần 3.000 giờ. Càng giảng càng thích thú. Một khi đã thích giảng rồi thì không muốn ngừng nghỉ nữa. Cũng là sự chấp trước đối với kinh điển và truyền thống văn hóa, cũng sinh ra chấp trước. Cho nên lúc đó tôi nghĩ, tôi đem, lúc đó là khởi vọng tưởng, vọng tưởng cũng hơi lớn, nghĩa là tôi đem những kinh điển chủ yếu của Nho Thích Đạo đều giảng qua một lần, có thể lưu lại cho mọi người một khóa trình để tham khảo. Cho nên tôi liệt kê ra một danh sách rất dài, cần phải giảng những kinh điển gì. Sư phụ cũng biết tôi chấp trước, Ngài cũng hoàn thuận chúng sanh. Mỗi khi giảng xong một bộ là đi báo cáo với sư phụ, bộ kế tiếp là giảng những gì, sư phụ là chỉ cho tôi lần sau giảng hiếu kinh, lần sau giảng xong rồi thì giảng tiếp kinh gì. Tứ thư thật là càng giảng càng lớn. Sư phụ thượng nhân vào năm 1997, lúc đó tôi rất muốn theo sư phụ học Hoa Nghiêm, cho nên vào cuối năm 2006, sau khi từ chức dạy học, có một hôm sư phụ chủ động nói với tôi: vì sao con có thể giảng lại kinh Hoa Nghiêm? Tôi nghe rồi vô cùng hoan hỷ. Đây là tâm nguyện từ 10 năm nay. Trong những buổi giảng trước đây, tôi cũng nói qua với các vị, kinh Hoa Nghiêm mãi là ước mơ, cuối cùng là được học. Tuy nhiên hiện tại vẫn phải cắm gốc, cho nên kinh điển của Nho Thích Đạo trước. Vì vậy tôi lập ra một danh sách, sau khi giảng xong tứ thư của nhà Nho sẽ chuẩn bị giảng Chu Di. Tôi dùng Chu Di thiền giải của Đại sư Ngẫu Ích. Sau đó Đạo Đức Kinh của Đạo Gia cũng giảng qua một lần, dùng bản chú giải của Đại sư Hám Sơn. Tôi định đem Nho Thích Đạo dung hợp quán thông với nhau để giảng. Kế đến còn nghĩ xem đem Thánh Kinh chọn ra vài đoạn để giảng, Kinh Cô Rang cũng chọn ra vài đoạn để giảng, cũng đem hai thứ này giảng được dung hợp quán thông, để cho mọi người hiểu được tất cả tôn giáo kỳ thực là cùng cội cùng nguồn. Sau đó sư phụ lại điểm cho tôi thêm một tựa đề: Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu. Quyển sách đó rất dày, bảo tôi từ đầu đến cuối giảng qua một lần. Sau cùng, đương nhiên Kinh Hoa Nghiêm là sự chọn lựa sau cùng. Tôi nghĩ giảng Kinh Hoa Nghiêm sẽ giảng đến già, đến lúc đó sẽ giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Giấc mơ đẹp này cứ như thế kéo dài đến ngày 25 tháng 12 năm 2009. Bỗng nhiên nghe sư phụ nói tôi chuẩn bị sắp ra đi rồi, trong lòng tôi bàng hoàng. Ây da, mình vẫn chưa bắt đầu học Kinh Hoa Nghiêm mà sư phụ nói ngài sẽ ra đi. Phải làm sao đây? Đó là một sự chấn động rất lớn đối với tôi. Cho nên các vị xem, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2010, lúc đó cô giáo Lu cùng thầy Hồ Tiểu Lâm, ba huynh đệ chúng tôi cùng sư phụ thượng nhân đến Singapore hoằng pháp. Lúc đó chúng tôi có hát bài ân sư để mà thỉnh sư phụ trụ thế. Tuy nhiên hát vẫn là hát, bạn phải dùng hành động thực tế để thỉnh sư phụ thượng nhân trụ thế. Trong lòng tôi nghĩ, những kinh điển của Nho Thích Đạo không giảng nữa, nếu giảng nữa sẽ không có thời gian để học với sư phụ thượng nhân. Hiện giờ chỉ có thể chọn một bộ, một môn thâm nhập. Tôi tự nghĩ những gì mình đã học, bộ nào là thâm nhập nhất? Nói thật ra với các vị, kinh điển Nho Thích Đạo tôi giảng rất nhiều, thế nhưng có thể thuộc lòng chỉ có một bộ kinh, chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Ngay đến Kinh A Di Đà tôi cũng không thể thuộc, chỉ có thể thuộc lòng được Kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Tôi nghĩ Kinh Vô Lượng Thọ tôi đã nghe rất nhiều lần, chí ít là 5-6 lần, từ đầu đến cuối rất thuần thục, lại còn rất ưa thích. Còn Kinh Hoa Nghiêm tuy là muốn chạm đến, nhưng bộ kinh này quá lớn, từ đầu đến cuối đọc qua một lần cũng không dễ, nói chi đọc tụng thuộc lòng thì rất khó, càng huống hồ căn tánh của người hiện đại này. Có mấy người có thể tiếp nhận được Kinh Hoa Nghiêm? Bộ Kinh Hoa Nghiêm lớn như vậy, hơn nữa nói ra đều là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ, không dễ gì thọ trì. Nghĩ lại sư phụ thượng nhân chúng ta cả đời cống hiến vĩ đại nhất là gì? Chính là Hoằng Dương Kinh Vô Lượng Thọ. Vậy thì chúng ta phải truyền thừa Kinh Vô Lượng Thọ của ngài mới đúng. Kinh Vô Lượng Thọ là rất khế hợp với căn cơ chúng sanh thời kỳ mạt pháp, đương nhiên cũng khế hợp với căn tánh của tôi. Đọc Kinh Hoa Nghiêm đôi lúc còn buồn ngủ, không khế hợp với căn cơ của mình. Vậy phải làm sao? Phải nên học Kinh Vô Lượng Thọ. Sau đó lại nghĩ, sư phụ thượng nhân đã bổ mình giảng Kinh Hoa Nghiêm rồi, nếu tôi không nghe lời thì làm sao được? Lúc đó tư tưởng có sự đấu tranh, có nên nghe lời sư phụ không? Tôi nghĩ, thế nào thật sự nghe lời sư phụ? Tại vì sao sư phụ bảo tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm? Có thể Ngài nhìn thấy tôi còn mê. Rất ưa thích Đại Kinh Đại Luận, tập khí của phần tử tri thức. Tùy thuận tôi mà nói, Kinh Vô Lượng Thọ là Như Lai chánh thuyết đệ nhất kinh, mười phương chư Phật đồng tán thán, thiên kinh vạn luận cùng nương về, tất cả chư Phật đều tuyên nói. Hơn nữa khi pháp diệt tận, bộ kinh này lưu lại thế gian 100 năm, độ vô lượng chúng sanh. Pháp môn này là pháp môn thù thắng nhất, viên mãn nhất, cứu cánh nhất, phương tiện nhất, đơn giản nhất, giản lược nhất, thẳng tắc nhất. Thù thắng như vậy, tại vì sao không giảng Kinh Vô Lượng Thọ chứ? Cho nên thông qua sự suy nghĩ của lý tánh, cuối cùng tôi đã quyết định buông xả Kinh Hoa Nghiêm. Đương nhiên những kinh điển của thế gian, kinh điển của Nho Thích Đạo và các kinh điển khác cũng phải buông bỏ. Tôi hạ quyết tâm chuyên học và giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Thế là tôi liền đến đảnh lễ sư phụ. Mặc dù trong lòng có chút không an, bởi vì sư phụ bảo tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm, bây giờ tôi nghịch lại lời của sư phụ, không biết sư phụ sẽ nghĩ gì về tôi. Nhưng không được, tôi phải nói, nên quyết định gặp Ngài nói. Thưa sư phụ, đệ tử không muốn học Kinh Hoa Nghiêm nữa. Đệ tử muốn một đời này chuyên tu chuyên hoằng Kinh Vô Lượng Thọ. Tôi lại thưa với sư phụ, đệ tử nghĩ, hiện nay con sắp 40 tuổi rồi. Năm trước là 38 tuổi, năm nay là 40 tuổi rồi. Nếu con có thể sống thêm 40 năm, con hy vọng có thể đem Kinh Vô Lượng Thọ giảng 40 lần. Khi tôi nói lời nói này, thực sự trong lòng rất lo lắng, không biết là sư phụ sẽ phản ứng ra sao. Ngài sẽ châu mày, không vui hay là như thế nào. Sư phụ bảo tôi học Hoa Nghiêm, bây giờ tôi lại chạy đi học Kinh Vô Lượng Thọ, không ngờ sư phụ mặt mày tươi cười. Sau đó Ngài nói, nếu như con chân thật có thể đem Kinh Vô Lượng Thọ giảng được 40 lần thì con thành được Vô Lượng Thọ Phật rồi. Tôi nghe xong trong lòng thấy thật nhẹ nhàng. Sư phụ thượng nhân sau cùng đã ấn định cho tôi, cái quyết định này của con là chính xác. Thật vậy, bởi vì Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn của Kinh Hoa Nghiêm. Kỳ thật vừa nghĩ cũng đâu có nghịch lại ý chỉ của sư phụ, chẳng qua không giảng Đại Bổn Hoa Nghiêm, bây giờ giảng trung bổn của Hoa Nghiêm, vẫn là giảng Kinh Hoa Nghiêm mà. Bởi vì thời gian tôi học giảng Kinh Vô Lượng Thọ, có thể nói trên căn bản là sau khi tiếp xúc kinh giáo của sư phụ mới bắt đầu, nên rất là quen thuộc đối với Kinh Vô Lượng Thọ. Và cũng thường ở trong nước cùng với các pháp sư nói đến Kinh Vô Lượng Thọ, nghe qua ý kiến của họ. Khi nghe đến Kinh Vô Lượng Thọ bổn hội tập, khi có người nói có vấn đề, vấn đề gì vậy, họ cũng không thể nói ra được. Đại khái có thể đây là do cư sĩ hội tập, họ nói hội tập là không đúng pháp, những ngôn luận này rất nhiều. Xem trên Internet, sự phê bình đối với quyển kinh hội tập này cũng rất nhiều. Nhưng tôi đối với bổn hội tập Kinh Vô Lượng Thọ này tin sâu không nghi. Tôi liền nghĩ phải nên làm thế nào đem Kinh Vô Lượng Thọ bổn hội tập này phát dương quang đại. Bởi vì bổn hội tập này là bổn hoàn chỉnh của Kinh Vô Lượng Thọ, đem bổn hoàn chỉnh nhất này phổ biến rộng lớn, khiến cho chúng sanh đoạn nghi sanh tín. Có thể dùng bổn hội tập hoàn thiện nhất này để chỉ đạo chúng ta tu hành, và cũng có thể lợi ích cho chúng sanh 9.000 năm thời kỳ mạt pháp. Sư phụ Thượng Nhân cũng đã nói, tương lai pháp diệt tận vẫn có thể duy trì trên thế gian này 100 năm, đó chính là Kinh Vô Lượng Thọ do Ngài Hạ Liên Cư hội tập. Cho nên tôi suy nghĩ làm thế nào để mọi người tin phục bổn hội tập này. Do đó tôi tiếp tục khởi vọng tưởng nữa, hay là tôi đem 5 quyển nguyên gốc cộng thêm quyển hội tập của cư sĩ Vương Long Thư, đó là Đại A-di-đà Kinh. Trước khi tôi đọc bổn hội tập là đọc bổn hội tập của Vương Long Thư, cũng rất cảm động. Còn có quyển hội tập của Ngụy Mặc Thâm, còn có bản tiếp hiệu của Bàn Tế Thanh. 9 loại này tôi đều giảng qua một lần. Sau khi giảng qua một lần, tôi sẽ long trọng giới thiệu qua quyển hội tập của Ngài Hạ Liên Cư để mọi người tâm phục khẩu phục. Đây đều là khởi vọng tưởng. Tôi đem cách nghĩ của tôi nói với cô Lưu Tú Vân. Kết quả cô nói với tôi, thầy không nên làm như vậy, thầy cứ chuyên hoằng Kinh Vô Lượng Thọ của Ngài Hạ Liên Cư hội tập, ai muốn nói gì thì nói, chúng ta quyết định kiên trì bộ kinh này. Cho nên tôi rất cảm ơn cô giáo Lưu. Cô vừa nhắc nhở, tôi nghĩ đúng rồi, hà tất phải vì người khác mà đi làm những việc mất thời gian, cũng làm lỡ việc học tập của mình. Ta cứ chuyên tu chuyên hoằng quyển hội tập này, buông bỏ tất cả những quyển nguyên gốc và quyển tiết hiệu. Lần này chân thật là buông bỏ tất cả kinh điển khác, chỉ còn lại quyển Kinh Vô Lượng Thọ của Ngài Hạ Liên Cư hội tập. Thế là bắt đầu từ năm 2010, tôi quyết định chuyên tu chuyên hoằng bộ kinh này. Ngay khi tôi hạ quyết tâm như vậy, tôi liền có cảm giác được Tam Bảo gia trì, Phật Bồ Tát cảm ứng. Sư phụ vào ngày 5 tháng 4 năm 2010, tiết Thanh Minh, bỗng dưng Ngài bỏ Kinh Hoa Nghiêm và bắt đầu giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Sau đó Ngài nói với mọi người, từ nay về sau chỉ giảng Kinh Vô Lượng Thọ thôi, không giảng kinh gì hết. Trong tâm tôi có cảm giác sự quyết định này của Sư phụ Thượng Nhân là vì tôi. Ngay lúc đó tôi cũng cảm giác được chân thật là trong nhà Phật không buông bỏ một người. Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Chỉ cần ta chịu học tận hư không khắp pháp giới, tất cả chư Phật Bồ Tát đều đang giúp đỡ bạn, đều đang chăm sóc bạn, đều đang dẫn dắt bạn thâm nhập vào pháp môn bạn đang học. Cho dù bạn không muốn học Hoa Nghiêm, vậy thì giảng cho bạn Kinh Vô Lượng Thọ. Do đó tôi nghĩ nhân duyên này thật là không thể nghĩ bàn. Về sự phát tâm của chính mình cũng phải kiên cố bất thoái. Hồi tưởng lại việc của 20 năm trước, đã buông bỏ được 3 cấp. Cấp thứ nhất, buông bỏ vật ngoài thân, Cấp thứ hai, buông bỏ tình chấp. Cấp thứ ba, nghe đến Phật Pháp cũng phải buông bỏ, Kinh Hoa Nghiêm cũng phải buông bỏ, bạn mới có thể sau cùng quay về một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, một câu A-di-đà Phật. Cho nên tôi chân thật là người đột căn. Các vị xem, 20 năm mới từ từ buông bỏ, đương nhiên vẫn có triệt để, vẫn còn xem tạp, tuy là ngoại thân tình chấp Phật Pháp, thế nhưng vẫn chưa thuần. Vì sao phải không ngừng buông bỏ, ngày càng được triệt để hơn, ngày càng tinh thuần hơn. Thông qua học tập buông xả như vậy, chính tôi cũng có cảm giác chính mình có tiến bộ càng ngày càng nhanh chóng. 10 năm trước, đương nhiên nói về việc huân tu Phật Pháp có một chút tiến bộ. Thí dụ nói, tánh tình của tôi không còn bao chao như trước. Có thể rất nhiều đồng tu không biết, khi tôi còn trẻ, tánh tình rất nóng dội. Ngoài ra, còn rất nhiều tập khí, tâm bệnh cũng rất nhiều. Tật xấu 10 năm về trước, từ từ giảm bớt đi tập khí. 10 năm sau, tiến bộ nhanh hơn 10 năm trước. Như vừa rồi mới nói, buông xả được 3 cấp, đều là ở 10 năm về sau. Hơn nữa, tập trung vào 6 năm sau. Ngay trong 6 năm này, mỗi năm tốc độ tiến bộ nhanh hơn mỗi năm. Cho nên, các vị xem đĩa của tôi giảng 6 năm về trước, các vị sẽ cảm thấy sắc mạo không như nhau, đương nhiên khí chất càng không như nhau. Có rất nhiều đồng tu cũng rất khích lệ tôi, nói rằng hiện tại thầy tiến bộ rất nhanh. Lần trước tôi cùng đi với sư phụ qua Thái Lan, vào 2 tháng trước đi Thái Lan, gặp được cô Tống Bảo Lan, Malaysia. Cô cũng đến nói với tôi, hiện giờ thầy giảng kinh nói pháp rất là có định lực. Ngày trước nhìn thầy giống như đứa con nít vậy, hiện giờ bỗng dưng trở thành một người rất thành thục. Đương nhiên đây chỉ là lời khuyến khích của cô. Tôi chính mình biết mình chưa được thành thục lắm. Dĩ nhiên so với ngày xưa tôi cảm thấy thành thục hơn nhiều. Đích thực cũng cảm thấy tâm định là rất nhiều. Cái định này tôi cảm thấy nguyên nhân quan trọng nhất, bởi vì tôi quyết định chỉ chọn lấy một bộ kinh, một câu Phật hiệu, chọn lấy pháp môn tịnh độ. Căn bản một bộ kinh, một câu Phật hiệu. Các vị xem tôi mới chỉ trong một năm, chỉ hơn một năm một chút, bộ kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối đã giảng qua 2 lần. Ngoài ra ở Nhật Bản còn giảng chuyên đề, giảng 48 nguyện. Ngoài ra gần đây ở chùa Viên Minh, Hồng Kông dùng tiếng Quảng Đông giảng mới lại lần nữa. Kế đó ở Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông giảng Tịnh Độ Căn Bản Giới, chuyên giảng phẩm thứ 35. Giảng đi giảng lại cũng đều là giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ. Không luận là giảng toàn kinh hay là giảng chuyên đề, tôi chỉ giảng bộ kinh này. Khi gom nhiếp cái tâm lại, chân thật định liền xuất hiện. Trong lục độ Bồ Tát, các vị xem, thiền định là xây dựng trên nền tảng của tinh tấn. Chữ tinh tấn sư phụ giải thích rất rõ ràng. Tinh nghĩa là chuyên tinh, tấn nghĩa là tấn bộ. Bạn có thể chuyên tinh mới có thể tiến bộ. Tâm của bạn không chuyên, cái này cũng muốn giảng, cái kia cũng muốn giảng, cái này cũng muốn học, cái kia cũng muốn học, thì bạn rất khó mà tiến bộ. Đây không gọi là tinh tấn, gọi là tạp tấn, loạn tấn. Các vị xem, hôm nay cô giáo Lưu nói với chúng ta, bạn niệm một câu Phật hiệu, có cần thêm chú Đại Bi hay không? Có cần thêm 10 tiểu chú hay không? Thấy đều không cần thiết. Thực sự một bộ kinh, một câu Phật hiệu cũng có thừa để thành Phật. Càng chuyên tinh thì càng có chỗ tốt. Hiện tại tôi chân thật thể hội được đôi chút. Càng thể hội thêm được chút nào thì càng có thêm tín tâm. Hiện tại tôi chỉ làm hơn một năm, xuất gia vẫn chưa đến một năm. Giả như tôi có thêm thọ mạng 40 năm nữa, tôi chân thật giảng được kinh Vô Lượng Thọ 40 lần, vậy thì chẳng phải giống như lời của sư phụ nói, tôi là Vô Lượng Thọ Phật rồi. Cho nên tín tâm vô cùng quan trọng. Có một vị lão sư, ông có thể thông linh. Ngày trước tôi không cảm thấy hứng thú đối với việc này. Đương nhiên là bây giờ cũng không thể nói là có hứng thú, hiện tại chỉ có thể xem như là tham khảo. Vị này cũng đã từng được sư phụ giám định qua. Ông là người như thế nào? Có một lần ông bế quan niệm Phật, lão cư sĩ Hạ Liên Cư đến tìm ông. Chắc chắn là ngày từ thế giới Tây Phương Cực Lạc đến. Ngài Hạ Liên nói với ông về ai? Nói về Pháp Sư Định Hoằng. Nói rằng hiện tại Pháp Sư Định Hoằng thiếu kém niềm tin. Thầy ấy là nhân tài của nhà Phật, tuy nhiên thiếu niềm tự tin, hy vọng thầy ấy tu ra niềm tin. Ông thầy đó mới ghi lại đưa cho tôi xem. Tôi đọc qua, tôi nghĩ chẳng lẽ tôi không đủ niềm tin hay sao? Bởi vì ngày trước đối với thế pháp cũng có thành tựu nho nhỏ. Khi còn rất trẻ đã làm giáo sư rồi, tôi thấy mình lòng tin rất đầy đủ rồi. Sau đó tôi học Phật cũng rất là thuận lợi, không thể nào thiếu niềm tin được. Sau khi suy nghĩ kỹ lại, Ngài Hạ Lão nói tôi thiếu niềm tin. Cái tiêu chuẩn này khẳng định không phải dùng tiêu chuẩn của thế pháp mà nói. Tự tin theo tiêu chuẩn của Phật Pháp là tin gì? Sau đó tôi liền nghĩ được thông, tin tưởng bạn chính mình là Phật. Đây là tự tin quan trọng nhất. Phật giáo khác với các tôn giáo, các tôn giáo khác trước tiên là tin thần, tin thượng đế. Phật Pháp trước tiên là phải tin chính mình. Tin chính mình vốn dĩ là Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị hiện cho chúng ta, sau khi thành Phật rồi, Ngài nói gì? Lạ thay, lạ thay, chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, do bởi vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không được chứng đắc. Chúng sanh đều có Phật tánh, chúng sanh vốn dĩ là Phật. Hiện tại bởi vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không được chứng đắc. Câu nói này sau khi tôi nghe xong, lúc đó cũng có sự hiểu sai lệch, hiểu không viên mãn. Ngày trước tôi lý giải như thế nào vậy? Tôi nghĩ những chúng sanh đó họ không biết chính mình vốn là Phật, cho nên không có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Bởi vì họ có vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không chứng đắc được, đều là việc của họ, không có liên quan gì với ta. Hiện tại hiểu rồi, không phải họ có vọng tưởng phân biệt chấp trước, mà là ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng sanh vốn dĩ là Phật. Phật làm gì có vọng tưởng phân biệt chấp trước? Ai có vọng tưởng phân biệt chấp trước? Ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bởi vì ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước, ta đem chúng sanh, họ vốn dĩ là Phật, xem thành chúng sanh. Trí tuệ đức tướng Như Lai của họ ta không nhìn thấy ra, cho nên ta không thể chứng minh họ là Phật, đương nhiên cũng không thể chứng minh mình là Phật. Cho nên trách nhiệm này là ở chính mình. Đợi khi nào bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả rồi, bạn mở to mắt ra mà nhìn, chúng sanh vốn dĩ là Phật, giống như mình cũng là Phật vậy. Trí tuệ đức tướng của Như Lai cũng tròn đầy viên mãn. Cho nên hiện giờ chúng ta có vọng tưởng chấp trước là gì? Đem Phật xem thành chúng sanh. Mỗi người đều là chúng sanh. Nhìn thấy họ có vọng tưởng phiền não nghiệp chướng sâu dày, tự cho mình là hơn người, xem thường tâm bệnh của người khác, không ngờ người khác đều là Phật đến thị hiện. Cho nên sư phụ thượng nhân nói, đến lúc nào bạn thành Phật? Khi nào bạn nhìn thấy mọi người, mọi vật đều là A-di-đà Phật, thì lúc đó bạn liền thành Phật. Tuy nhiên bây giờ không nhìn thấy ra thì sao? Bởi vì chính mình có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên mới không chứng đắc, không thể chứng minh người khác là A-di-đà Phật. Do đó trước tiên chính mình phải phản tỉnh lấy mình. Chúng ta tin tưởng chính mình là Phật, cũng tin tưởng chúng sanh là Phật. Hiện tại muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, chính là muốn đem Phật tánh hiển lộ ra. Nhờ y chánh của người mà hiển rõ tự tâm của ta. Thế giới Tây Phương Cực Lạc y chánh trang nghiêm là do A-di-đà Phật đã xây dựng từ vô lượng kiếp. Mục đích chính là vì chúng ta, kỳ thực không phải là chúng ta, mà là giúp đỡ ta, không còn chúng ta nữa. Vì mọi người đều là Phật, chỉ có mình là phàm phu. Đúng vậy không? Giúp đỡ là ta, đến làm cho Phật tánh của chính mình hiển lộ ra, đem trí tuệ đức tướng Như Lai hiển lộ ra. Đây là A-di-đà Phật vô lượng từ bi, vô lượng phương tiện khéo léo, đều được chư Phật tán thán. Khi bạn chưa giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì bạn thật không hiểu được sự thọ dụng của Phật là như thế nào. Cho nên bạn không thể nào hoàn toàn tin tưởng chính mình là Phật, vì bạn chưa từng thọ dụng qua. Trong Kinh Pháp Hoa có một câu chuyện. Mấy hôm trước tôi đang chuẩn bị bài giảng của ngày hôm nay, bỗng dưng cao hứng nghĩ đến Đại sư Ngầu Ích nói qua pháp môn Tịnh Độ là Hoa Nghiêm Áo Tạng, mật tủy của Pháp Hoa, bảo tàng áo diệu của Kinh Hoa Nghiêm nằm trong Kinh Vô Lượng Thọ. Mật tủy tinh túy của Kinh Pháp Hoa cũng ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Nay tôi giảng Kinh Vô Lượng Thọ, tôi nên tìm hiểu Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa rốt cuộc có áo tạng gì, có mật tủy gì. Khi tôi đem Pháp Hoa ra xem, lật đến phẩm thứ tư là phẩm Diệu Giác, trong đó có một câu chuyện rất hay, tôi xin kể cho các vị nghe. Câu chuyện đó như thế này: Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Xá Lợi Phất và những vị A-la-hán đại đệ tử của mình nói một chuyện thí dụ. Trong Kinh Pháp Hoa thường dùng thí dụ để nói rõ vấn đề. Thí dụ là gì vậy? Nói với chúng ta chính mình vốn dĩ là Phật, làm sao lý giải? Thông thường phàm phu không dám thừa nhận mình vốn là Phật. Việc này cũng giống như có một đại phú trưởng giả, gia đình vô cùng giàu có, tài sản bằng cả một nước. Ông ấy có một đứa con nhỏ, con của chính mình sanh ra là con một trong gia đình, nên rất mực thương yêu, trân quý. Thế nhưng có một hôm bị mất tích, đi lạc. tìm khắp nơi vẫn tìm không ra. Thế là đứa bé này rời xa cha mẹ của mình, rời xa gia đình, không tìm được đường về, lưu lạc khắp nơi, lang thang rất là khổ cực, trải qua đời sống ăn mày, bị người ăn hiếp, nhục mạ, bữa đói bữa no, cuộc sống vô cùng khó khăn, đói rách, cứ như thế lưu lạc bên ngoài, không tìm được đường về nhà. Cả 10 năm, 20 năm, thậm chí đến 50 năm trôi qua, đứa bé đã trưởng thành và đã hơn 50 tuổi rồi. Thế nhưng mặc dù mấy mươi năm trôi qua, cái tâm đi tìm con của người cha vẫn cứ không ngừng nghỉ. Có một hôm, người cha dọn nhà đến thành phố lớn. Người con cũng vừa đi xin ăn đến thành phố đó. Người cha từ xa nhìn thấy có một người thân tướng, hình ảnh rất là quen thuộc. Vừa nhìn thấy, ây da, chính là đứa con của mình, đã thất lạc 50 năm rồi, cuối cùng đã tìm thấy nó. Khi đó người cha đang ngồi đoan chánh trên một bảo tọa. Bảo tọa được trang sức toàn những vàng rồng, trân châu quý giá. Trên người mặc gấm lụa, hai bên có người hầu phục tùng, bảo vệ rất oai hùng, đại phú trưởng giả. Vừa nhìn thấy người ăn mày đó, lập tức liền bảo người hầu, hãy mau mau gọi người đó lại. Hai người hầu liền chạy tới. Người ăn mày vừa thấy liền nghĩ, ây da, có người sắp đến bắt mình, phải mau chạy đi, nên vội vàng chạy nhanh. Khi nó vừa chạy, người hầu liền đuổi theo, bắt được nó và lấy dây cột lại. Người ăn mày này nghĩ, lần này xong rồi, không biết mình làm gì đắc tội với người đại phú trưởng giả này đây, chắc chắn mình sẽ chết thôi. Khi bị dẫn đến trước mặt của cha mình thì nó đã ngất xỉu. Người cha thì nhìn biết là đứa con đã thất lạc 50 năm trước, nó đã hoàn toàn quên mất cha mình, hoàn toàn quên mất hết danh phận phú quý và gia tộc giàu sang của chính mình. Không thể lập tức nói với nó, ta chính là cha của con, sẽ làm cho nó bay hồn vía mất. Phải làm sao đây? Phải dùng phương tiện khéo léo, nên bảo người thả nó ra. Sau khi được thả, đứa con cảm thấy nhẹ nhõm, an tâm, cho rằng mình đã thoát chết rồi. Sau đó vị đại phú trưởng giả phái hai người tướng mạo vừa ốm vừa khô cằn, không có một vẻ gì của người giàu có, giả làm như một người ăn mày, đến nói với nó rằng, chúng tôi có quen một nhà đại phú hộ, họ đang thiếu một người gánh phân, ngươi muốn đi làm không? Họ trả lương cao lắm. Người ăn mày này đang lúc không có tiền, không có cơm ăn, nghe nói có việc làm thì quá tốt, gánh phân cũng không sao, nên liền nhận lời ngay, liền đến nhà trưởng giả để làm việc. Mỗi ngày đi gánh phân, đại phú trưởng giả nhìn thấy con gánh phân như vậy, trong lòng rất là xót xa, nhưng không dám lập tức nói với nó, ngươi là con của ta, sẽ làm cho nó sợ hãi không dám thừa nhận. Thế là đành để nó an tâm mà sống ở đây, sau đó từ từ tăng thêm tiền lương cho nó. Đối với nó đặc biệt tốt, khiến cho nó vô cùng cảm động. Người chủ đối với mình quá tốt như vậy. Có một lần đại phú trưởng giả cởi bỏ hết áo quần gấm lụa của mình, mặc vào áo quần của người công nhân, cùng đi gánh phân với nó. Sau đó khuyến khích nó, ngươi hãy ở đây chuyên tâm làm việc cho tốt, ta sẽ đối đãi với ngươi như con ruột của mình. Đứa con này nghe xong cảm động đến khóc òa lên, và phát nguyện nhất định phải trung thành với người chủ này. Cứ như thế, trải qua 20 năm, đứa con này cũng dần dần quen với gia đình. Tuy nhiên, nó vẫn chưa biết người chủ là cha của mình, chỉ nghĩ ông chủ đối với mình tốt đến như vậy, tất cả đồ đạc trong nhà đều cho nó xem, lại nói bao nhiêu vàng bạc châu báu trong nhà, người muốn lấy cứ việc lấy, cứ tùy nhiên mà lấy dùng. Dần dần nó quen lối sống giàu sang, dần dần khí lượng của nó cũng lớn, tầm nhìn xa hơn, tâm lượng rộng lớn hơn. Đến sau cùng 20 năm sau, khi vị đại phú trưởng giả đến lúc lâm chung, cho gọi tất cả những người trong gia tộc đến, đồng thời cũng gọi người gánh phân đến, đã không còn là người công nhân gánh phân nữa. Gọi đến xong nói với họ, nó chính là con của ta. 20 năm trước ta đã nhận ra nó, thế nhưng lúc đó nó không dám thừa nhận, cho nên ta phải kiên nhẫn chờ đợi hết 20 năm. Hiện tại ta đã già rồi, ta sắp ra đi rồi, tài sản của ta không có người kế thừa. Hiện tại ta muốn đem toàn bộ tài sản này cho nó thừa kế, tuyên bố lên, đứa con mới dám nhận. Đứa con này ngay khi đó vui mừng cuống cuồng lên, thì ra đây là cha của mình, thì ra đây là nhà của ta, thì ra ta là chủ nhân của ngôi nhà này. Đến đây là xong câu chuyện của Phật đã kể. Tuy nhiên tôi còn mấy câu nói mới xong. Ngay khi Phật nói xong câu chuyện này, Xá Lợi Phất liền đại ngộ, thì ra chính mình vốn dĩ là Phật, hư không pháp giới chính mình là chủ nhân. Tất cả những thứ trang nghiêm, cho dù đó là thế giới hoa tạng, cho dù là thế giới cực lạc, vốn dĩ đều là chính mình vốn có, chỉ là chính mình không dám thừa nhận. Mà cho Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế gian này của chúng ta diễn ra giống như một người ăn mày, là một người khất sĩ tu hành khổ hạnh. Vì chúng ta giảng kinh nói pháp 49 năm, đến sau cùng mới đem chân tướng sự thật nói ra cho chúng ta xem. Kinh Pháp Hoa là sau cùng nói với bạn, nói với bạn, bạn vốn dĩ chính là Phật, hiện tại chỉ cần bạn thừa nhận là được. Vậy thì chúng ta cần phải có lòng tự tin, chúng ta vốn là Phật. Tuy nhiên hiện giờ vẫn còn là một phàm phu, nhưng nó không thể ảnh hưởng đến bản chất vốn là Phật của mình. Cũng như đứa trẻ thất lạc lang thang kia, tuy hiện giờ là kẻ ăn mày, nhưng thân phận bản thân của nó vốn là đại phú trưởng giả, những gì cần có đều có đầy đủ. Hiện tại chúng ta tuy là chúng sanh tội ác trong 6 cõi, đó chỉ là thân thể của một chúng sanh, riêng bản tánh của chúng ta chính là Phật, thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là của ta. Hiện tại A Di Đà Phật từ bi phương tiện khéo léo, Ngài đến nói với chúng ta rằng, con ơi hãy đến đây, con ơi hãy mau về nhà, sau khi về nhà rồi thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ giao cho con. Khi con về nhà, ngôi vị Pháp Vương này sẽ giao cho con ngồi, con sẽ là tam giới đặc tôn, con sẽ là Pháp Vương. Hôm nay vì mọi người nói thế nào là tâm Bồ Đề, hy vọng có thể giảng được rõ hơn, khiến cho mọi người thật sự tin tưởng hơn, chân thật thừa nhận chính mình là Phật. Chính mình hiện tại lại phát nguyện muốn làm Phật, thì phải phát khởi tín nguyện giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây chính là vô thượng Bồ Đề tâm. Tốt rồi, cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ @gmail.com. người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.
Nam mô A Di Đà Phật.